Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 32. Lịch sử lặp lại. Vì hành vi tỏ tình bất ngờ của Hồ Sản, cô ngốc Đinh Tâm nhà chúng ta bị dọa sợ mất dép. Bất kể Trần Gia và Tạ Vũ có khuyên nhủ, đe dọa, dụ dỗ thế nào, Đinh Tâm vẫn một mực lắc đầu, đánh chết cũng không đi tham gia bữa trưa cùng bọn họ. Việc đầu tiên sau khi về ký túc xá là làm gì? Đương nhiên là kiếm ăn chứ gì nữa. Đợi đến khi Ninh Tâm lôi hết túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt để lên bàn, cô nàng cuối cùng cũng vừa lòng hả dạ mà mở máy tính lên. Cuối tuần, người online đông hơn ngày thường nhiều, chờ lâu ơi là lâu. Rốt cuộc, Ninh Tâm nhà chúng ta cũng thành công đăng nhập được vào thần thoại. Việc đầu tiên sau khi vào trò chơi là gì? Đương nhiên là mở danh sách bạn tốt. Có điều, hôm nay hình đại diện của Mặt Thương Đại Thần lại có màu xám. Mỗi lần đăng nhập vào trò chơi, đều quen có người đợi mình, quen luôn có người bầu bạn bên cạnh. Đột nhiên không thấy Mặt Thương Đại Thần online, Ninh Tâm không hiểu sao thấy có cảm giác mất mát không nói rõ được. Thói quen quả thật là đáng sợ, mà đó còn là chưa quen biết được bao lâu. Tại sao lại dựa dẫm vào người ta như thế rồi? Ninh Tâm nghĩ không ra, liền quyết định điều khiển Tiểu Linh Xu quay lại cuộc sống như cũ, đi thu thập thảo dược và đào quặng. Ninh Tâm vốn định chạy tới ven hồ tiên tử, thu thập vong u thảo, nhưng đi nửa đường lại gặp phải hai nhân vật có cái tên không hề xa lạ. Mưa nhỏ tí tách rơi và Phượng Vũ. Thấy lời mời gia nhập đội ngũ của cô nàng Phượng Vũ gửi qua, Ninh Tâm và cô ấy dù sao cũng có một mối giao tình mang tính cách mạng ở Huyễn Hồ Đế Vực. Bởi vậy, bạn nhỏ nhà chúng ta lập tức nhấp chuột chọn đồng ý. Đội ngũ. Ninh Tâm gia nhập đội ngũ. Đội ngũ Phượng Vũ. Tiểu Bạch, cô đi đâu thế? Có một mình thôi à? Sao lão đại không đi cùng cô? Đội ngũ Ninh Tâm. Tôi muốn đi thu thập vong u thảo. Hôm nay không thấy Mặt Thương online, bởi vậy chỉ có một mình tôi thôi. Đội ngũ Mưa nhỏ tí tách rơi. Ai kinh che miệng cười trộm. Ninh Tâm với lão đại trước giờ vẫn như hình với bóng mà. Đội ngũ Ninh Tâm. Tại tôi làm phiền Mặt Thương, lần nào cũng là anh ấy đưa tôi đi. Đội ngũ Mưa nhỏ tí tách rơi. Ôi chào, không thể nói thế được. Làm phiền với không làm phiền cái gì chứ? Lão đại là hoàng cái, người ta tình nguyện mà. Chú thích: hoàng cái là công thần khai quốc nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử của Trung Quốc. Đội ngũ Ninh Tâm. Ba chấm. Đội ngũ Mưa nhỏ tí tách rơi. Mà nói ra thì Tiểu Ninh Tâm, cô thực sự là không có ý gì với lão đại hay sao? Ninh Tâm đờ ra rồi, nhìn chăm chăm trên màn hình, cả nửa ngày cũng không thốt được một chữ. Ninh Tâm cũng không phải là ngu ngốc, dạo gần đây cũng bị đám người phù thế liên hoa hiểu lầm không phải lần một lần hai. Chẳng qua, đây là lần đầu tiên có người trực tiếp hỏi cảm nhận của cô với Mặt Thương như thế nào. Nghĩ đi, nghĩ lại, nghĩ tái, nghĩ hồi, bạn nhỏ Ninh Tâm bắt đầu cảm thấy rối rắm. không giống như phản ứng trước lời tỏ tình của Hồ Sản ban sáng. Đối với một người xa lạ, lời tỏ tình đột ngột như thế chỉ khiến đứa nhỏ thần khiết ngây thơ như Ninh Tâm cảm thấy cần phải tránh xa. Nhưng còn đối với Mạc Thương, người đầu tiên đối xử tốt với Ninh Tâm trong game thân thoại, không hề giấu giếm, cẩn thận, tỉ mỉ, chăm sóc cô. Một chiến thần, một huyền thoại trong trò chơi, một người con trai với địa vị cao quý như thế, nhưng lại dịu dàng như thế. Trong trái tim mỗi cô gái đều tồn tại câu chuyện hoàng tử và công chúa, mà Mạc Thương không nghi ngờ gì chính là hoàng tử trong câu chuyện cổ tích đó. Cho dù Ninh Tâm và chúng ta có chậm hiểu, ngây thơ đến mức nào, cô cũng cảm thấy muốn gần Mạc Thương hơn. Không liên quan đến tình yêu, chỉ đơn giản là sự dựa dẫm không chút ngờ vực. Đợi ngủ, Ninh Tâm, tôi không biết nữa. Đợi ngủ, Phượng Vũ, không biết tình cảm đối với lão đại thế nào á. Đợi ngủ, Ninh Tâm, nói thế nào nhỉ? Ở bên Mạc Thương tôi rất vui, có anh ấy bầu bạn thì dù có đi thu thập dược thảo, đào khoáng sản ngọc thạch cũng không cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng mà như thế đã được coi là thích chưa? Thích một người là cảm giác như thế à? Đợi ngủ, Phượng Vũ. Việc này... Ai cần che mặt? Câu này làm sao mà tôi trả lời được chứ? Đợi ngủ, mưa nhỏ tí tách rơi. Tiểu Ninh Tâm, cô chưa từng yêu bao giờ à? Đợi ngủ, Ninh Tâm, chưa. Đợi ngủ, mưa nhỏ tí tách rơi. Cô qua 18 tuổi rồi. Đợi ngủ, Ninh Tâm, tôi qua 18 tuổi rồi. Đợi ngủ, mưa nhỏ tí tách rơi. Được rồi, tôi nói như thế này nhé. Tình cảm là một thứ giống như hoa trong gương, trăng trong nước vậy. Nhìn không thấy mà sợ không được, hoàn toàn chỉ có thể tự thân cảm nhận lấy mà thôi. Thích một người chính là muốn ở bên cạnh người ấy cả đời, thậm chí còn mãnh liệt muốn chiếm giữ người ấy. Người ấy hạnh phúc, cô sẽ rất vui vẻ. Cô có gì cũng muốn chia sẻ với người ấy, không muốn thấy người ấy đau khổ, không muốn thấy người ấy bị tổn thương, càng muốn bảo vệ người ấy, muốn an ủi người ấy. Nếu cảm giác của cô đối với lão đại là loại cảm giác này, vậy thì tôi chúc mừng cô đã thông suốt rồi đấy. Ninh Tâm nghiêng đầu, động tác nhai kẹo dường như cũng hơi chậm lại. Thích một người chính là muốn ở bên cạnh người ấy, chiếm hữu người ấy, bảo vệ người ấy, an ủi người ấy, khiến người ấy hạnh phúc. Nếu đó là tình yêu... Ninh Tâm thầm thở dài một hơi, yên lặng gõ một hàng chữ. Đợi ngủ, Ninh Tâm. Nếu theo lời của mưa nhỏ nói, tôi dường như có lẽ là vẫn chưa đến mức thích Mạc Thương như thế đâu. Đợi ngủ, Phượng Vũ, 3. Đợi ngủ, mưa nhỏ tí tách rơi. Icon so đầu. Không cần gấp, tình cảm quan trọng nhất là kiên trì và bền bỉ. Động một tí là củi khô lửa bốc, nhất kiến trung tình cái gì gì đó là chuyện rất hiếm gặp. Đợi ngủ, Phượng Vũ. Mưa nhỏ, bà thôi đi, củi khô lửa bốc dùng như thế à? Đợi ngủ, mưa nhỏ tí tách rơi. Có xào đầu, bà hiểu mà, đằng nào cũng là ý đó thôi, ha ha. Đợi ngủ, Phượng Vũ. Dù sao bọn này cũng không có việc gì để làm, lão đại cũng không online, bọn tôi đi hái thuốc với cô nhé. Đợi ngủ, mưa nhỏ tí tách rơi. Aiken gật đầu. Nhưng tiện để tỉ đây dạy cho mùi mấy chiêu, dạy chồng từ thở còn thơ. Đợi ngủ, Ninh Tâm. Ba chấm. Đợi ngủ, Phượng Vũ. Bà thôi đi, thật sự là đủ rồi đấy. Đợi ngủ, mưa nhỏ tí tách rơi. Người ta dù thế nào cũng là chuyên gia tình yêu đấy nhé. Đợi ngủ, Phượng Vũ. Thôi làm ơn đi, bản thân bà yêu được mấy lần rồi chứ. Đợi ngủ, mưa nhỏ tí tách rơi. Đừng có xem thường người khác. Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy qua chắc. Hơn nữa, người ta còn sờ qua hai miếng thịt heo rồi đấy. Phượng Vũ và mưa nhỏ tí tách rơi, hai người cứ thế cả đường trêu đùa lẫn nhau. Ninh Tâm yên lặng chọn chế độ theo sau, đọc kinh đợi ngủ. Mặc dù không nói gì nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Miêu nữ quyến rũ đi tiên phong, tiên hồ hoạt bát xinh đẹp ở giữa, áp trận là tiểu Linh Xu đáng yêu dễ thương. Ninh Tâm một đường đi, một đường oán hận. Chân của tiểu Linh Xu thật là cắn, tốc độ di chuyển cũng thật quá bi thảm đi. Thế nhưng Ninh Tâm chưa biết chuyện bi thảm hơn còn ở phía sau. Phụ nữ đang ghen tị, nhất là loại phụ nữ bị ghen tị che mờ mắt là cực kỳ đáng sợ. Tỷ như cô nàng Nguyệt Lạc Tinh Trầm chẳng hạn. Đến khi đợi ngủ ba người bọn Ninh Tâm gặp phải đám người của Nguyệt Lạc Tinh Trầm, Phượng Vũ và mưa nhỏ tí tách rơi đồng thời nghĩ đến câu: người tốt chẳng đến, người đến chẳng tốt. Bởi vậy, người duy nhất vẫn còn đang chưa hiểu gì chỉ có mỗi mình Ninh Tâm mà thôi. Trước mặt Nguyệt Lạc Tinh Trầm, thật là oan gia ngõ hẹp. Trước mặt Hiểu Nguyệt, con ranh không biết xấu hổ, dám cướp chồng của Nguyệt Lạc tỷ tỷ. Trước mặt Tố Nguyệt Tâm, gì? Hiểu Hiểu à, chẳng lẽ muội không biết bây giờ người thứ ba cũng ghê gớm lắm. Một bên thì ngọt ngào gọi người ta là chị, một bên thì đi dụ dỗ chồng người ta hay sao? Kênh trước mặt của Ninh Tâm đã mở, bởi vậy đoạn đối thoại này cô đọc cũng hiểu. Có điều bạn nhỏ nhà chúng ta hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đợi ngủ, Ninh Tâm. Ý, chị Nguyệt Lạc nói người thứ ba là ai thế? Có người cướp chồng của chị ấy à? Đợi ngủ, mưa nhỏ tí tách rơi. Ngốc quá, bọn họ đương nhiên là đang nói về cô đấy. Đợi ngủ, Ninh Tâm. Cái gì cơ? Ninh Tâm kinh hoàng, cái tình trạng quái gở này, cái danh hiệu người thứ ba này là từ đâu chui ra mà rơi trên đầu của cô thế? Đợi ngủ, Ninh Tâm. Tôi cướp chồng của chị Nguyệt Lạc lúc nào? Đến chồng chị ấy là ai tôi còn không biết nữa cơ mà. Đợi ngủ, Phượng Vũ. Aiken so đầu. Chính là Mặc Thương lão đại đấy. Không đúng, lão đại cũng không tính là chồng của Nguyệt Lạc Tinh Trầm. Bọn họ căn bản là chẳng có quan hệ gì cả. Đợi ngủ, Ninh Tâm. Chấm hỏi. Đợi ngủ, Phượng Vũ. Đây là nghiệp duyên. Dù sao thì cô phải nhớ kỹ, lão đại rất vô tội, lão đại rất trong sạch. Có tội chính là hai tên chết tiệt Lưu Thủy và Họa Ảnh Minh Nhân kia kìa. Đợi ngủ, mưa nhỏ tí tách rơi. Tóm lại, chuyện bây giờ cứ để bọn này giải quyết, về sau sẽ từ từ giải thích cho cô nghe. Sau khi chứng an Tinh Tâm xong, Mũi nhỏ tí tách rơi tiến bước đầu tiên vào khai mào trận chiến với tư thái nữ hoàng vô cùng là oai dũng. Phải nhớ rằng trước đây, một mình bạn mưa nhỏ đã từng khẩu chiến với toàn bộ bang chúng trong bang phái của ma quân. Cả đám con trai cuối cùng cũng đành quỳ phục dưới chân nữ vương mưa nhỏ. Đẳng cấp chiến đấu bằng ngôn ngữ của cô nàng cao đến đâu là hoàn toàn không thể đánh giá nổi. Trước mặt, mưa nhỏ tí tách rơi. Còn đang tưởng là ai chứ? Hóa ra là Nguyệt Lạc à? Hôm nay không chơi cùng Mao Quân hay sao? Trước mặt, Hiểu Nguyệt. Mưa nhỏ, cô đứng về bên nào? Đừng có đứng sai đội đấy nhé. Trước mặt, mưa nhỏ tí tách rơi. Đương nhiên là đứng về phía lão đại nhà chúng tôi rồi. Trước mặt, Hiểu Nguyệt. Vậy thì cô đừng có xen vào chuyện này. Chị Nguyệt Lạc đến tìm người tên Trinh Tâm kia. Còn rành đó thật chẳng biết xấu hổ. Từ sáng đến tối cũng lấy mặt thương đại thân, lại còn dám dùng ước nguyện lúc nửa đêm để tỏ tình nữa chứ. Thật vô liêm sỉ. Chính vì cô ta mà đêm đó chị Nguyệt Lạc đợi mặt thương đại thần cả đêm đấy. Trước mặt, mưa nhỏ tí tách rơi. Ái chà chà, tôi biết lão đại nhà chúng tôi thuộc loại người người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở. Nhưng mà con mắt nào của cô thấy Ninh Tâm tỏ tình với lão đại thế hả? Mà nói ra thì lão đại nhà chúng tôi trở thành người của chị Nguyệt Lạc nhà cô từ bao giờ vậy kìa? Cô ta bày tiệc thì lão đại nhà chúng tôi nhất định phải đến à? Dựa vào cái gì cơ chứ? Trước mặt, Cẩm Nguyệt hồng nhan. Dựa vào cái gì? Chính là dựa vào chị Nguyệt Lạc là vợ của Mặc Thương. Trước mặt, mưa nhỏ tí tách rơi. Ấy ấy, này cô bạn, cô tuyệt đối đừng có nói thế nhé. Làm hỏng thành danh của lão đại nhà chúng tôi đã đành, còn phá hoại cái danh tiếng của chị Nguyệt Lạc nhà cô nữa đấy. Cô mở to mắt lên mà nhìn cho rõ phần thông tin nhân vật của chị Nguyệt Lạc nhà cô. Một hôn nhân ấy, đó rõ ràng là ba chữ chưa kết hôn tọ đùng đùng đúng không? Trước mặt, Hiểu Nguyệt. Cô lại còn có mặt mũi mà nói thế. Lúc đầu không phải là phù thế niên hoa nhà cô trọng đến chị Nguyệt Lạc của chúng tôi à? Là các người kiếm chuyện trước, bây giờ còn không chịu nhẫn. Trước mặt, mưa nhỏ tí tách rơi. Đương nhiên là tôi có mặt mũi để nói rồi. Tôi làm gì mà không có mặt mũi nào? Lão đại nhà chúng tôi thừa nhận chị Nguyệt Lạc nhà cô là phu nhân rồi chắc. Đã có kiểu tám người nâng đến cưới hỏi đàng hoàng rồi chắc. Rõ ràng là chị Nguyệt Lạc nhà cô tự đã tình mà thôi. Lúc đầu, đúng là chúng tôi sai. Toàn bộ phù thế niên hoa đều đã đến xin lỗi các người rồi. Mỗi lần đều giúp các người luyện cấp và phụ bản. Sao như thế vẫn không đủ để bồi thường tổn thất tinh thần của chị Nguyệt Lạc nhà các cô nữa à? Hơn nữa, lão đại nhà chúng tôi và Ninh Tâm, trai chưa vợ, gái chưa chồng, bọn họ ở bên nhau là chuyện đàng hoàng chính đáng. Các cô có mở miệng lại một câu người thứ ba này, người thứ ba nọ, rốt cuộc thì ai mới là người không hiểu lý lẽ đây? Trước mặt, Tố Huyệt Tâm. Mưa nhỏ tí tách rơi, cô đừng có ép người quá đáng. Trước mặt, mưa nhỏ tí tách rơi. Cô bạn, tôi cầm dao đâm cô hay là cầm thương giết cô? Các người mở miệng ra lời nào lời nấy đều là châm chọc, khiêu khích. Tôi còn chưa nói các người đâm sau lưng thì thôi, sao lại nói là tôi ép người quá đáng được? Thế giới này thật là quá bất công. Tại sao lại có những người như thế này? Trắng đen không phân, phải trái không hiểu, còn già mồm cãi cuốc. Người quá đáng, thế không biết là ai nữa. Trước mặt, Phượng Vũ. Nữ vương mưa nhỏ thật oai dũng, bà thật mạnh mẽ, thật hoành tráng. Trước mặt, Hiểu Nguyệt. các người mới chính là trắng đen không phân, phải trái không hiểu ấy. Trước mặt, mưa nhỏ tí tách rơi. Cô bạn à, đó là lời thoại của tôi, vui lòng không vi phạm bản quyền. Cảm ơn đã hợp tác. Trước mặt, Nguyệt Lạc tinh trầm. Mưa nhỏ, Phượng Vũ, hai người hôm nay là quyết tâm muốn đối đầu với tôi. Nguyệt Lạc tinh trầm từ đầu cho đến cuối vẫn im lặng, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mở miệng mà nói rồi. Mưa nhỏ tí tách rơi, cười phải gọi là cực kỳ gian xảo. Trước mặt, mưa nhỏ tí tách rơi. Ồ, đây sao có thể gọi là đối đầu được chứ? Chúng ta rõ ràng là đang nói lý lẽ cơ mà. Trước mặt, Nguyệt Lạc tinh trầm. Nói lý lẽ? Hừ, một câu thôi, tránh ra hay muốn cuộc chết với Ninh Tâm. Trước mặt, mưa nhỏ tí tách rơi. Ồ, thế nào? Muốn động thủ rồi à? Trước mặt, Nguyệt Lạc tinh trầm. Đối phó với cô ta, cần gì tôi phải ra tay? Giọng điệu của Nguyệt Lạc tinh trầm cực kỳ là khinh thường. Phượng Vũ nhíu mày, ngó xung quanh một vòng thì phát hiện ra không biết từ lúc nào bọn họ đã bao vây lại rồi. Đội ngũ Phượng Vũ là người của Phù Vân Cát. Đội ngũ mưa nhỏ tí tách rơi. Mở nó, thuộc hạ dưới váy Nguyệt Lạc tinh trầm quả là không ít. Ninh Tâm cứ mắt nhìn xung quanh, đám người đang tiến lại gần, trên đầu đều có biểu tượng bang phái là một cành hoa, đi đầu là người tên Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa, bang chủ Phù Vân Cát, cũng không phải xa lạ, thậm chí còn có thể xếp vào danh sách kẻ thù. Ngày trước đã từng huy động toàn bang truy sát một người, người đó gọi là XXOO không sợ cua đồng, sư phụ của Ninh Tâm. Đến nay, lịch sử chẳng ngờ lại lần nữa quay vòng. Có điều lần này, mục tiêu của Hoa Phi Hoa không phải là sư phụ nữa rồi, mà là đồ đệ. Thế nhưng, kết quả đau thương ngày trước, kết quả xóa nhân vật, rời bỏ trò chơi ấy, liệu có lặp lại lần nữa không? Ninh Tâm chăm chú nhìn vào màn hình, không thốt ra tiếng nào.